Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Như chúng tôi đã trình bày kỳ trước, trong đời sống gia đình, vợ với chồng cũng như cha mẹ và con cái cần dùng lời nói trao đổi với nhau những ý nghĩ, ưu tư, ước mơ, cảm tình, cảm xúc, v.v. Nếu không trò chuyện hay không đối thoại với nhau, chúng ta sẽ không thể biết nhau, không thể hiểu nhau và thông cảm với nhau. Đối thoại trong gia đình cũng giống như dòng máu nuôi sống thân thể. Nếu dòng máu bị tắc nghẽn, thân thể sẽ không còn sự sống. Cũng thế, nếu vợ chồng, cũng như cha mẹ và con cái không trò chuyện, không trao đổi với nhau, niềm vui và sự thông cảm trong gia đình sẽ không còn, và tình thương trong gia đình cũng sẽ chết. Đối thoại, như chúng ta đã biết, là một tiến trình gồm 3 phần: nói, nghe và thông cảm. Nói rất là quan trọng, nhưng nghe quan trọng hơn. Và thông cảm là điều quan trọng hơn cả. Nếu hai người đối thoại với nhau, có người nói, có người nghe, nhưng không ai thông cảm với ai, đối thoại đó sẽ đi đến chỗ bế tắc hoặc là đem lại tai hại hơn là ích lợi. Nói về vấn đề đối thoại, Thánh Kinh cho chúng ta một nguyên tắc thật ngắn gọn nhưng cũng thật đầy đủ. Thư Gia Cơ chương 1 câu 19 ghi như sau: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. 3 nguyên tắc chính chúng ta cần áp dụng khi đối thoại hay trao đổi với người chung quanh, đặc biệt là với người trong gia đình, là mau nghe, chậm nói và chậm giận. Trong bài kỳ trước chúng tôi đã giải thích chữ mau nghe, nên hôm nay xin nói về chữ chậm nói. Chậm nói nghĩa là gì? Chậm nói có nghĩa là từ từ mới nói và không vội nói. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, nên Ngài biết rõ tâm tính của chúng ta. Chúa biết chúng ta ai cũng thích nói, chỉ ít có ai thích nghe. Vì thế lời Chúa dạy, phải mau nghe mà chậm nói. Con người vốn tính ích kỷ nên luôn luôn muốn phát biểu ý kiến và muốn nói lên ý nghĩ của mình. Chúng ta muốn người khác chú ý đến mình, nên thường hay nói về chính mình. Mỗi khi gặp bạn bè hay người thân, chúng ta thích nói hơn là nghe. Vì thế chúng ta thường chỉ tranh nhau nói, hoặc là thay phiên nhau nói, chỉ ít ai muốn yên lặng nghe người khác nói. Chúa muốn chúng ta chậm nói, nghĩa là khi nghe người khác nói, chúng ta đừng trả lời vội, cũng đừng phản ứng ngay. Nhưng hãy nghe đến khi nào thấy mình đã hiểu hết rồi hãy nói. Người chậm nói và nói ít là người ít lầm lỗi trong lời nói. Người mau nghe và chậm nói sẽ được lòng tin cậy của người khác và càng có nhiều người muốn tâm tình với người đó. Khi bảo chúng ta hãy chậm nói, sứ đồ Gia Cơ cũng hàm ý rằng chúng ta phải nghe cho rõ, cho tường tận rồi hãy nói, chứ đừng võ đoán, cũng đừng vội vàng đi đến kết luận. Có một ông chồng nọ đi làm về trễ. Bà vợ hỏi, sao hôm nay anh về trễ vậy? Ông chồng liền sừng sộ trả lời, tôi đi làm về thẳng đây chứ bộ bà nghĩ tôi đi chơi sao? Ông chồng đó là người không có tính mau nghe và chậm nói. Bà vợ hỏi thăm, vì bà nghĩ có lẽ đường kẹt xe hoặc ở sở có công việc gì cần gấp nên ông phải ở lại thêm. Bà hỏi để ông kể cho bà nghe, nhưng ông chồng lại bực bội vì nghĩ rằng vợ nghi ngờ mình đi chơi. Nếu trong gia đình, khi đối thoại với nhau, chúng ta không mau nghe, chậm nói. Nhưng làm ngược lại, tức là chậm nghe, mau nói, thì thật là tai hại vô cùng. Biết bao nhiêu gia đình đã đi đến chỗ đổ vỡ, hoặc là vợ chồng cắn đắng nhau chỉ vì ai cũng mau nói mà không ai bằng lòng nghe. Nguyên tắc đối thoại của Thánh Kinh là người nào, bất cứ người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành mạng lệnh ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng này. Sách Châm Ngôn cũng cho chúng ta nhiều nguyên tắc thực tế khác về cách sử dụng lời nói như sau. Châm Ngôn chương 10 câu 19: Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là người khôn ngoan. Châm Ngôn chương 13 câu 3 thì viết rằng: Kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Cũng Châm Ngôn trong chương 18 câu 21 cho biết: Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Không những thế, trong thư Gia Cơ cũng có một phân đoạn nói về sức mạnh của cái lưỡi, tức là sức mạnh của lời nói con người, hay là nguy hiểm của lời nói. Sứ đồ Gia Cơ viết như sau: Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả miệng mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu cho lớn mấy mặt lòng, và bị gió đẩy mạnh đến đâu, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ thay đổi hướng đi của nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể của chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được. Nó đầy dẫy những chất độc giết người. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trích đọc Gia Cơ chương 3 câu 2 đến câu 8. Trong gia đình, chúng ta cần sử dụng lời nói để truyền đạt tư tưởng, để hiểu nhau và cảm thông nhau. Nhưng lời nói cũng không khác gì con dao hai lưỡi. Có thể mang lại lợi ích, nhưng cũng có thể gây tai hại, tùy cách chúng ta sử dụng nó. Theo lời Thánh Kinh dạy, chúng ta cần chậm nói, ít nói và suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Những lời nói như thế sẽ mang lại lợi ích, gia tăng tình thương yêu và mang lại niềm vui cho người trong gia đình. Chúng ta biết những lời nói nào đã mang lại phấn khởi, yêu thương, an ủi cho chính mình. Chúng ta cũng không sao quên được những lời nói đã gieo nghi ngờ, sợ hãi, cũng như những lời nói đã gây tổn thương sâu đậm trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tha thứ những người đã nói những lời tai hại đó và giúp chúng ta cầm giữ được chính lời nói của mình, để chúng ta sẽ sử dụng lời nói một cách khôn ngoan như lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Trong gia đình của quý vị, vợ chồng, con cái có đối thoại với nhau, có chia sẻ, có trao đổi với nhau không? Khi buồn, quý vị có thể thành thật nói là hôm nay tôi buồn, và được người trong gia đình thông cảm, an ủi và nâng đỡ không? Hoặc khi có chuyện gì vui, quý vị có thể chia sẻ với vợ, với chồng, với con cái và mọi người cùng chia vui với quý vị không? Điều đáng buồn là có nhiều gia đình, nhiều vợ chồng sống chung với nhau đã lâu, nhưng đối thoại với nhau trong mức xã giao hay là sơ giao, người này không dám nói ra những điều mình suy nghĩ với người kia. Vì nói ra, chẳng ai để ý nghe, chẳng ai thông cảm, mà lại còn xấu hổ vì như đã vạch áo cho người xem lưng. Đó là lý do tại sao trong gia đình không có sự gắn bó, không có tình yêu thương. Và vì thế, mọi người không sẵn sàng nâng đỡ nhau hoặc là hy sinh cho nhau. Trong nhiều gia đình, vợ chồng và cha mẹ không trò chuyện, không tâm tình với nhau mà lại còn chống đối, nghi kỵ nhau. Khi một người nói điều gì thì người kia không chú ý nghe hoặc là nghe với một thành kiến không gột rửa được. Vì thế sinh ra hiểu lầm nhau. Có khi còn xuyên tạc hoặc hiểu ngược lại điều người kia đã nói và còn đi ra nói xấu người đó với người khác nữa. Đây là những điều thật đáng tiếc và đáng buồn, nhưng lại là những điều thường xảy ra. Hôn nhân của người tin Chúa là một ràng buộc của ba nhân vật chứ không phải là hai. Ngoài người vợ, người chồng, trong hôn nhân của chúng ta còn có Chúa. Chúa là đấng thiết lập hôn nhân và là chủ gia đình chúng ta. Để có mối đối thoại tốt đẹp với người bạn đời, chúng ta cần có mối tâm giao mật thiết với Chúa là chủ gia đình và là chủ cả cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài chia sẻ hôm nay tại đây. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.